hãy kể giấc mơ của em. Tell Me Your Dreams. Tác giả Sydney Sheldon. Dịch giả Trần Hoàng Cương. Tập 12. Ở bục nhân chứng, bây giờ là bác sĩ Roy Salem. David hỏi, bác sĩ Salem, có phải ông đã kiểm tra cho Ashley Patterson?
Đúng. Kết luận của ông thế nào? Cô Patterson bị bệnh MPD. Cô ấy có hai nhân cách khác tên là Tony Prescott và Alex Peters.
Cô ấy có kiểm soát được họ không?
Không. Khi họ nắm quyền kiểm soát, cô ấy bị triệu chứng Fugamnesia.
Xin ông giải thích rõ hơn.
Fugamnesia là tình trạng bệnh nhân mất đi ý thức, không biết mình đang ở đâu, đang làm gì. Tình trạng này có thể tồn tại trong vài phút, vài ngày hoặc vài tuần. Và trong suốt thời gian đó thì bệnh nhân có phải chịu trách nhiệm về những việc mình làm không?
Không. Cảm ơn bác sĩ. Anh quay sang Brennan.
Tới lượt ông.
Bác sĩ Salem, ông là bác sĩ tư vấn cho một số bệnh viện và ông giảng dạy ở nhiều nơi trên thế giới.
Vâng, thưa ông. Tôi cho là những bác sĩ ngang hàng với ông đều là những người nổi tiếng, có tài.
Đúng vậy.
Tất cả bọn họ đều đồng ý về căn bệnh rối loạn đa nhân cách chứ?
Không.
Ý của ông là gì?
Một số người không đồng ý.
Ý của ông là họ không tin rằng căn bệnh này tồn tại.
Đúng.
Vậy là họ sai, còn ông thì đúng. Tôi đã điều trị cho các bệnh nhân và tôi hiểu là có căn bệnh như thế.
Khi... Cho phép tôi hỏi một chuyện, liệu có không một căn bệnh như rối loạn đa nhân cách khi cả thay thế hay còn gọi là khách thể phải ra lệnh cho chủ thể làm những gì ngoài ý muốn? Thí dụ khách thể bảo giết và chủ thể buộc phải làm theo.
Cũng còn tùy, những khách thể đều có các cấp độ ảnh hưởng khác nhau.
Vậy là người chủ có thể phải chịu trách nhiệm?
Đôi khi,
phần lớn là bị
không.
Thưa bác sĩ, đâu là bằng chứng chứng tỏ MPD là có thật?
Tôi có các bằng chứng về sự thay đổi hoàn toàn thể chất của bệnh nhân dưới tác động của thôi miên. Và tôi biết...
Và theo ông, đó là những căn cứ của sự thật.
Đúng.
Bác sĩ Salem, nếu tôi thôi miên ông trong một căn phòng ấm cúng và bảo ông rằng ông đang trần truồng trong bão tuyết ở Bắc Cực, liệu thân nhiệt của ông có tụt xuống không?
Ờ, có, nhưng...
Tôi đã hỏi xong.
David tiến tới buộc nhân chứng.
Bác sĩ Salem, ông có nghi ngờ gì về việc có những nhân cách khác tồn tại trong Ashley Patterson không?
Không, và chúng hoàn toàn có khả năng thay thế cũng như khống chế cô ấy, và cô ấy không nhận thức được điều đó.
Cô ấy không nhận thức được.
Cảm ơn bác sĩ.
Tôi xin được mời nhân chứng tiếp theo, Shane Mueller. David nhìn anh ta làm thủ tục tuyên thệ.
Ông đang làm nghề gì, ông Mueller?
Tôi làm giám sát viên ở công ty tin học Global Graphics.
Ông làm ở đó bao lâu rồi?
Khoảng 7 năm.
Và Ashley Patterson là nhân viên ở đó?
Dần.
Vậy là ông biết cô ấy khá rõ ràng.
Đúng vậy.
Ông Mueller, ông vừa được nghe các bác sĩ trình bày một số triệu chứng của bệnh rối loạn đa nhân cách như quan tưởng, lo lắng, bồn chồn. Ông có từng thấy những triệu chứng này ở cô Peters không?
Tôi...
Có phải cô Patterson đã kể với ông rằng có ai đó đang theo dõi mình?
Đúng vậy.
Và cô ấy không biết đó là ai, hoặc tại sao người đó phải làm vậy?
Đúng.
Ashley đã lần nào kể với ông rằng có ai đó đã lẻn vào máy tính của cô ấy để đe dọa cô ấy không?
Có.
Và mọi thứ ngày một tồi tệ thêm, nên cuối cùng chính ông đã khuyên cô ấy đến gặp bác sĩ tâm lý học trong công ty, bác sĩ Speakman.
Đúng.
Và Ashley Patterson đã biểu lộ những triệu chứng mà chúng ta vừa nói đến.
Đúng.
Cảm ơn ông Mueller. David quay sang Brennan.
Tới lượt ông.
Có bao nhiêu nhân viên làm việc trực tiếp dưới quyền ông Mueller?
30 người.
Trong 30 người đó, Ashley Patterson là người duy nhất ông thấy thường tỏ ra lo lắng.
Ờ, không.
Đúng không?
Tất cả mọi người đều có lúc phải lo lắng.
Ý của ông là những nhân viên khác cũng phải đến gặp bác sĩ tâm lý trong công ty à?
Dĩ nhiên, ông ấy thường xuyên bận rộn. Lennon tỏ ra ngạc nhiên. Thật vậy sao?
Đúng, đa số bọn họ đều gặp vấn đề, dù sao họ cũng là người mà.
Tôi đã hỏi xong.
David tiến tới bục nhân chứng.
Ông Miller, ông nói rằng một số nhân viên dưới quyền ông cũng gặp vấn đề. Vấn đề gì vậy?
Có thể là gây lộn với bạn trai hoặc chồng và...
Còn gì nữa?
Có thể là vấn đề tài chính.
Còn gì nữa? Con cái quấy rầy.
Nói cách khác, tức là tất cả các vấn đề thường nhật mà bất kỳ ai cũng có thể mắc phải.
Đúng.
Nhưng không ai đến gặp bác sĩ Speakman vì họ nghĩ mình đang bị theo dõi hay bị ai đó dọa giết.
Đúng.
Cảm ơn ông.
Phiên tòa tạm nghỉ trưa.
David cho xe ra khỏi bãi đổ, trong lòng ngao ngán. Phiên tòa càng lúc càng trở nên tồi tệ đối với anh và tất nhiên càng tồi tệ hơn với Ashley. Các bác sĩ không thể thống nhất ý kiến về sự tồn tại của căn bệnh MPD.
Nếu họ không đồng ý với nhau, thì làm sao mình khiến cho bồi thẩm đoàn đồng ý với mình được đấy? Mình không thể để một kết thúc thảm thương xảy đến với Ashley được. Không bao giờ.
David hướng tới quán Harold's Cafe, một quán ăn lộ thiên với những mái lều nho nhỏ riêng biệt nằm gần tòa án. Anh đổ xe rồi đi vào.
Người phục vụ mỉm cười với anh. Xin chào ông Singer.
Anh đã nổi tiếng, ô danh.
Lối này, thưa ông.
Anh đi theo cô ta đến một căn lều và ngồi vào. Cô ta trao cho anh tờ thực đơn kèm theo nụ cười dài dằng dặc rồi bỏ đi. Cặp mông đông đưa một cách khêu gợi.
Đồ nhà thổ.
David giận dữ nghĩ thầm. Anh không đói, nhưng trong đầu lại vang lên giọng nói của Sandra.
Anh phải cố mà ăn uống để giữ gìn sức khỏe.
Căn lều bên cạnh là của hai người đàn ông và hai người đàn bà. Một người đang nói.
Cô ta còn tệ hơn cả Lizzie Borden. Borden chỉ giết có hai người thôi.
Một dòng nam khác thêm vào.
Và Borden không thiến các nạn nhân. Theo anh thì họ sẽ làm gì với cô ta? Anh đùa à? Tử hình chứ còn gì nữa. Đó là miệng lưỡi thiên hạ.
David nghĩ. Anh chợt có cái cảm giác thất vọng rằng nếu anh đi xung quanh cái quán ăn này thì sẽ được nghe cả mớ những lời bình luận tương tự như những gì anh vừa nghe thấy. Brandon đã biến Ashley thành con quái vật trong mắt công chúng. Anh nhớ tới lời Wheeler.
Nếu cậu không đưa cô ấy lên bục nhân chứng, bồi thẩm đoàn sẽ có cảm giác rằng họ đến phiên tòa chỉ để đọc lời tuyên án mà thôi. Mình phải nắm lấy cơ hội này mới được. Mình sẽ làm cho bồi thẩm đoàn tin rằng Ashley không có tội.
Cô phục vụ đã đứng bên anh. Ông đã sẵn sàng gọi món chưa, ông Singer?
David nói,
tôi đổi ý rồi, tôi không đói.
Và anh còn có thể cảm thấy những ánh mắt thâm hiểm găm vào lưng khi bước ra khỏi quán.
May là họ không có vũ khí.
David nghĩ.
Chương 20.
David chạy tới gặp Ashley ngay khi anh vừa về đến tòa án. Nàng đang ngồi trên một chiếc võng nhỏ, mắt nhìn đăm đắm xuống sàn nhà.
Ashley.
Nàng ngẩng đầu lên, cặp mắt tràn đầy nỗi thất vọng. David ngồi xuống bên nàng.
Tôi có vài chuyện muốn nói.
Ashley im lặng nhìn anh.
Những điều tồi tệ mà họ đang nói về cô không có điểm nào là thật cả. Nhưng bộ thẩm đoàn sẽ không biết điều đó. Họ không hiểu cô. Chúng cho họ thấy cô thực sự là người như thế nào.
Ashley hỏi lại bằng giọng buồn tẻ.
Tôi thực sự là người như thế nào?
Cô là một người tốt đang mắc phải một căn bệnh quái ác. Họ sẽ thông cảm với điều đó.
Vậy anh muốn tôi làm gì?
Tôi muốn cô lên bục nhân chứng để cho lời khai.
Nàng tròn mắt nhìn anh, giọng lạc đi.
Tôi không thể. Tôi không biết gì hết. Tôi không biết nói gì với họ cả.
Cứ để đây tôi lo. Tất cả những gì cô phải làm là trả lời các câu hỏi của tôi.
Một nhân viên tòa án xuất hiện.
Đã đến giờ lên phòng xử.
David đứng lên, nắm chặt tay Ashley.
Rồi mọi việc sẽ đâu vào đấy thôi. Cô hãy làm theo tôi bảo.
tất cả đứng lên. Phiên tòa tiếp tục làm việc. Thẩm phán Tessa Williams sẽ làm chủ tọa vụ xử án mang tên Nhân dân California chống lại Ashley Patterson.
Chánh án Williams ngồi xuống. David nói,
tôi có thể trao đổi riêng với bà được chứ, thưa chánh án?
Ông có thể. Anh đến gần bà ta với Brennan theo sau. Chuyện gì vậy, ông Singer?
Tôi muốn đưa ra một nhân chứng không có trong danh sách. Đã quá muộn để đưa ra nhân chứng mới.
Brennan nói,
tôi muốn để Ashley Patterson làm nhân chứng.
Chánh án Williams trả lời, tôi không... Biết khi Brennan nói nhanh,
phía công tố không phản đối, thưa bà chánh án.
Bà chánh án Williams nhìn cả hai. Tốt, ông có thể đưa nhân chứng của ông ra, ông Singer.
Cảm ơn, thưa bà chánh án.
Anh đến gần nàng và khẽ gọi,
Ashley.
Nàng sợ hãi ngồi yên.
Cô phải ra.
Ashley đứng dậy, tim đập mạnh, từ từ bước đến bục nhân chứng. Mickey Brennan thì thầm với Eleanor,
tôi đang cầu cho hắn đưa cô ta ra.
Eleanor gật đầu, vậy là xong. Ashley Patterson làm thủ tục tuyên thệ cùng với người nhân viên tòa án.
Cô hãy thề với Chúa rằng sẽ nói sự thật, toàn bộ sự thật và không có gì khác ngoài sự thật.
Tôi xin thề. Giọng nàng thì thầm, rồi nàng ngồi xuống. David đến bên Ashley gần tới mức có thể, anh dịu dàng nói,
tôi biết chuyện này rất khó khăn với cô. Cô đã bị tình nghi bởi những tội ác khủng khiếp mà cô không hề phạm phải. Tất cả những gì tôi muốn là để cho bồi thẩm đoàn biết được sự thật. Cô có nhớ gì về bất cứ một vụ án nào không?
Ashley lắc đầu. Không. David liếc nhìn bồi thẩm đoàn rồi tiếp tục.
Cô có biết Dennis Thibault không?
Có. Chúng tôi cùng làm ở công ty máy tính Global Graphics.
Cô có lý do gì để giết Dennis Thibault không?
Không. Khó khăn lắm nàng mới nói tiếp được. Tôi đến nhà Dennis Thibault để giúp anh ta một chuyện mà anh ta nhờ tôi. Và đó là lần cuối cùng tôi gặp anh ta.
Cô có biết Richard Melton không?
Không.
Anh ta là họa sĩ. Anh ta bị giết ở San Francisco. Cảnh sát đã tìm được dấu tay và cả mẫu DNA của cô ở đó.
Ashley lắc đầu quậy quậy. Tôi không biết phải nói gì cả. Tôi hoàn toàn không biết anh ta.
Thế cô biết đồn phó Sam Blake chứ?
Có, ông ấy đã giúp tôi. Tôi không giết ông ấy.
Cô có nhận ra rằng có hai nhân cách khác hay là hai khách thể ở trong cô không, Ashley?
Giọng nàng run rẩy. Có.
Cô biết điều đó khi nào?
Trước khi phiên tòa diễn ra, bác sĩ Salem nói cho tôi biết. Tôi không thể tin nổi, cho tới tận bây giờ. Điều này quá khủng khiếp.
Trước đó cô không biết gì về họ sao?
Không.
Cô chưa bao giờ nghe đến những cái tên Tony Prescott và Alex Peters.
Chưa.
Cô có tin rằng bây giờ họ đang tồn tại trong cô không?
Có. Tôi phải tin như vậy. Họ nhất định đã làm những chuyện tồi tệ kia.
Vậy là cô không có ý niệm gì về Richard Melton. Cô không có động cơ để giết Dennis Thibault và đồng phó Sam Blake, người đã ngủ lại nhà cô để bảo vệ cho cô.
Đúng. Mắt nàng nhìn về phía đám đông bên dưới và nàng lại thấy nỗi sợ lướt qua. David nói,
một câu hỏi cuối cùng, đã bao giờ cô vi phạm pháp luật chưa?
Chưa bao giờ. David đặt tay lên vai nàng.
Tạm thế đã.
Anh quay sang Brennan.
Tới lượt ông.
Brennan đứng dậy với nụ cười trên mặt.
Tốt. Cô Patterson, cuối cùng thì chúng tôi cũng được nói chuyện với tất cả các cô. Cô có bao giờ vào bất cứ lúc nào quan hệ tình dục với Dennis Thibault không?
Không.
Cô có bao giờ quan hệ tình dục với Richard Melton không?
Không.
Cô có bao giờ vào bất cứ lúc nào có quan hệ tình dục với đồn phó Samuel Blake không?
Không.
Hay thật.
Brennan liếc bồi thẩm đoàn.
Tôi phải hỏi một cách khiếm nhã như vậy, bởi vì DNA lấy từ dịch âm đạo được tìm thấy trên người ba nạn nhân giống hệt với DNA của cô.
Tôi không biết gì về chuyện đó cả.
Có thể cô đã bị gài bẫy, Có thể có kẻ xấu nào đó đã dựng nên vụ này.
Phản đối, như thế là xúc phạm.
Phản đối vô hiệu.
Và dùng ba nạn nhân kia để hãm hại cô, liệu cô có kẻ thù nào căm ghét cô tới mức dám làm những chuyện đó không?
Tôi không biết.
Phòng xét nghiệm dấu tay của FBI đã kiểm tra những dấu tay mà cảnh sát tìm thấy ở hiện trường. Tôi tin chắc rằng cô sẽ ngạc nhiên trước.
Phản đối.
Phản đối hữu hiệu. Cẩn thận, ông Brennan.
Dừng, thưa quý tòa.
David chậm rãi ngồi xuống. Ashley vẫn ở trong cơn bối rối.
Những kẻ thay thế nhất định sẽ... Dấu tay ở hiện trường ba vụ án là của cô, và chỉ của cô mà thôi.
Ashley ngồi yên lặng. Brennan về bàn, lấy ra một con dao làm bếp bọc giấy bóng kính và giơ nó lên.
Cô có nhận ra vật này không?
Nó là một trong...
Một trong các con dao của cô, hả? Đúng vậy, nó cũng là một bằng chứng đấy. Vết máu trên con dao này hoàn toàn giống mẫu máu của đồn Fort Blake, và cả dấu tay của cô trên hung khí giết người này nữa.
Ashley lắc đầu quậy quậy một cách vô thức.
Tôi chưa bao giờ gặp một vụ án mạng nào rõ ràng như vậy, mà cũng chưa bao giờ gặp một sự bào chữa nực cười đến vậy. Giữa giờ hai nhân vật không hề tồn tại là cách tốt nhất.
David đứng phắt dậy.
Phản đối.
Phản đối hữu hiệu. Tôi đã nhắc nhở ông rồi, ông Brennan.
Xin lỗi, thưa quý tòa.
Brennan lại tiếp tục.
Tôi tin chắc rằng bồi thẩm đoàn cũng muốn gặp những nhân vật mà các vị thường nhắc đến. Cô là Ashley Patterson, đúng không?
Vâng.
Tốt. Tôi muốn nói chuyện với Tony Prescott.
Tôi không thể gọi cô ấy ra được.
Brennan tỏ vẻ ngạc nhiên.
Không thể, thật không? Được, thế còn Alex Peters thì sao?
Ashley thất vọng lắc đầu.
Tôi không kiểm soát được họ.
Brennan nói.
Cô Patterson, tôi đang cố giúp cô đây. Tôi muốn cho bồi thẩm đoàn thấy những kẻ thay thế cô đã giết và thiến ba nạn nhân vô tội. Cô hãy đưa họ ra đây.
Nàng nức nở. Tôi không thể.
Cô không thể vì họ không hề tồn tại. Cô đang núp đằng sau những bóng ma. Cô là người duy nhất ngồi ở bục nhân chứng và cô là người duy nhất có tội. Những kẻ thay thế không tồn tại, nhưng cô thì có. Và tôi sẽ cho cô biết những điều tồn tại khác nữa. Những bằng chứng không thể chối cãi rằng cô đã giết chết ba người đàn ông và tàn nhẫn cắt đi bộ phận sinh dục của họ.
Ông ta quay sang chánh án Williams.
Thưa quý tòa, tôi đã nói xong.
David nhìn sang bờ thẩm đoàn. Tất cả bọn họ đang nhìn Ashley với vẻ phẫn nộ hiện rõ trên mặt. Chánh án Williams gọi.
Ông Singer.
David đứng dậy.
Thưa quý tòa, tôi xin phép được thực hiện biện pháp thôi miên đối với bị cáo và...
Chánh án Williams cương quyết cắt ngang.
Ông Singer, tôi đã nói trước rằng tôi sẽ không để phiên tòa này biến thành sân khấu của ông. Ông không được phép thôi miên cô ta trong phiên xử của tôi. Câu trả lời là không.
David phản ứng mạnh mẽ.
Bà phải cho tôi thực hiện việc đó. Bà không biết nó quan trọng thế nào.
Đủ rồi, ông Singer.
Giọng bà ta lạnh băng.
Tôi kết án ông lần thứ hai về thái độ của ông trước tòa. Ông có muốn hỏi lại nhân chứng nữa không?
Có, thưa quý tòa.
Anh tiến đến gần bục nhân chứng.
Ashley, cô biết rằng mình đã tuyên thệ rồi chứ?
Vâng.
Nàng hít một hơi thở sâu, cố gắng kiềm chế mình.
Và tất cả những gì cô nói đều là sự thật.
Vâng.
Cô biết rằng có hai nhân cách khác mà cô không kiểm soát nổi đang ẩn náu trong tâm hồn, thể xác và trí óc cô.
Có.
Tony và Alex.
Vâng.
Cô không hề dính dáng gì đến những vụ án mạng đó.
Dân.
Một trong hai nhân cách kia đã làm, và cô không phải chịu trách nhiệm gì cả.
Eleanor nhìn Brennan dò hỏi, nhưng ông ta chỉ mỉm cười và lắc đầu thì thầm.
Cứ để hắn tự treo hắn lên.
David dừng lại, mặt trắng bệch.
Ý tôi là Ashley. Tôi muốn cô đưa Tony ra.
Ashley nhìn David và tuyệt vọng lắc đầu. Tôi không thể.
Nàng thì thầm. David nói,
không, cô có thể. Tony đang lắng nghe chúng ta, cô ấy đang khoái trá, vậy tại sao cô lại không thể? Cô ấy đã trốn đi cùng ba vụ án mạng.
Anh cao giọng lên.
Cô rất thông minh, Tony, hãy ra đây và nhận những lời chào hỏi. Không ai dám đụng đến cô đâu, họ không thể trừng phạt cô được vì Ashley vô tội, nhưng họ sẽ phải trừng phạt Ashley để tóm được cô.
Tất cả mọi người trong phòng xử án đều lạ lẫm nhìn vào Ashley. Nàng vẫn ngồi đó, bất động. David đến gần nàng hơn.
Tony, Tony, cô có nghe thấy tôi không? Tôi muốn cô ra đây, ngay.
Anh chờ một lúc, không có dấu hiệu gì xảy ra. Anh cao giọng hơn.
Tony, Alex, ra đây. Ra đây ngay. Tất cả chúng tôi đều biết hai cô hiện đang ở đây.
Không còn tiếng động nào khác trong phòng xử án. David đã mất bình tĩnh, anh quát lên.
Ra đây, hãy lộ mặt đi, mẹ kiếp, ra đi, ra đi.
Mặt Ashley đầm đìa nước mắt. Chánh án Williams giận dữ lên tiếng.
Lại gần đây, ông Seager.
David chậm chậm bước đến cạnh bà.
Ông đang quấy rầy nhân chứng đấy, ông Seager. Tôi sẽ gửi một bản báo cáo về thái độ của ông lên Hội đồng Luật sư Liên bang. Ông đang bị nghỉ việc. Và tôi sẽ đề nghị khai trừ ông khỏi đoàn luật sư.
David không trả lời. Ông còn nhân chứng nào không? David lắc đầu.
Không, thưa quý tòa.
Vậy là hết. Anh đã thua. Ashley sẽ chết.
Phía luật sư biện hộ đã xong việc.
Joseph Kincaid ngồi ở dãy ghế cuối cùng trong phòng xử án, chứng kiến tất cả, nét mặt đanh lại. Ông ta quay sang Harvey Dell.
Loại hắn đi.
Rồi ông ta đứng dậy và bỏ ra. Dell chặn David lại khi anh rời khỏi phòng xử án.
David, Harvey, chào. Xin lỗi về sự đường đột này.
Không có gì.
Ông Kincaid không muốn đâu, nhưng ông ấy nghĩ rằng tốt hơn hết là anh không nên quay lại công ty nữa. Chúc anh may mắn.
Vừa bước ra khỏi phòng xử án, David ngay lập tức bị một rừng phóng viên dây chặt lấy.
Ông có phát biểu gì không, ông Singer?
Chúng tôi nghe thẩm phán Williams nói rằng ông sắp bị khai trừ khỏi luật sư đoàn.
Chánh án Williams đã kết án ông về thái độ trong tòa án. Ông có nghĩ rằng...
Các chuyên gia cho rằng ông sẽ thua vụ này. Ông đã có kế hoạch gì?
Các chuyên gia luật pháp cho rằng thân chủ của ông sẽ lãnh án tử hình.
Ông đã có dự định gì cho tương lai chưa?
David không nói một lời, chui tọt vào xe và phóng dục đi. Chương 21. Anh cứ lặp đi lặp lại những cảnh đó trong đầu hết lần này sang lần khác. Tôi đã xem bản tin sáng nay, xin thành thật chia buồn cùng bác sĩ.
Đây quá là một đoàn choáng váng. Tôi cần sự giúp đỡ của cậu, David. Dĩ nhiên, tất cả như vậy tôi có thể làm được. Tôi muốn cậu bào chữa cho Ashley. Tôi không thể làm được. Tôi không phải là luật sư hình sự, nhưng tôi có thể giới thiệu cho ông một luật sư tài ba khác, Jesse Kuhler. Mọi việc sẽ ổn thôi. Cảm ơn cậu, David. Cậu đang rất hồ hộp, phải không? Cuộc gặp của chúng ta 5 giờ mới bắt đầu cơ mà. Ừ, tôi có một tin vui cho cậu đây. Chúng tôi quyết định kết nạp cậu làm thành viên chính thức của công ty. Anh đề nghị gặp tôi à? Vâng, thưa thẩm phán. Họ đang nói về vụ này trên mạng. Và tất cả bọn họ đều đòi kết án thân chủ của tôi. Điều này rất bất lợi cho phía bào chữa. Vì thế, tôi yêu cầu được xử lại.
Tôi nghĩ đây là những lý do chính đáng để xử lại, ông David. Tôi chấp nhận yêu cầu của ông. Rồi đường nghiệt ngã của từ nếu như... Sáng hôm sau, phiên tòa lại tiếp tục.
Ông công tố viên đã có lời buộc tội cuối cùng chưa?
Brennan đứng dậy, ông ta đến gần chỗ dành cho bồi thẩm đoàn và nhìn họ từng người một.
Ở đây, các vị là những người đưa ra kết luận cuối cùng. Nếu như các vị tin rằng bị cáo thực sự có những nhân cách khác và cô ta không phải chịu trách nhiệm về những gì cô ta đã làm, những tội ác khủng khiếp mà cô ta phạm phải, và các vị tha cho cô ta, để sau đó các vị nói rằng mọi người đều có thể thoát khỏi sự trừng phạt bởi tội sát nhân chỉ đơn giản là họ tự nhận họ đã không hề làm việc ấy mà là do những nhân cách bí mật làm. Họ có thể cướp của, làm cướp, giết người, và họ có tội không? Không, tôi không làm việc đó, đó là một nhân cách khác của tôi làm. Ken, hoặc Joe, hoặc Suzy, hoặc bất kỳ cái tên nào họ tự gọi bản thân. Dừng, tôi nghĩ rằng tất cả các vị đấy chưa thông minh để nhận thấy khôi hài đó. Sự thật là nằm trong tấm ảnh mà các vị đã xem. Những nạn nhân đó không hề bị giết bởi bất cứ một kẻ thay thế nào cả. Họ đã bị giết một cách dã man, tàn bạo và có tính toán bởi bị cáo đang ngồi ở bàn kia, Ashley Patterson. Thưa các vị trong bồi thẩm đoàn, những gì mà bên biện hộ cố thực hiện trong phiên tòa này hầu như đã từng được thực hiện trước đó. Trong vụ Men chống lại Taylor là điển hình của một trò lừa bịp, còn trong vụ nước Mỹ chống lại Wally, một y tá căn tội sát hại em bé sơ sinh cũng biện hộ rằng mình bị bệnh MPD, song tòa án đã phán quyết rằng cô ta có tội. Các vị thấy đấy, tôi rất lấy làm tiếc cho bị cáo. Có bao nhiêu cá tính sống trong một cô gái tội nghiệp. Tôi chắc rằng không ai trong chúng ta lại muốn có một những kẻ xa lạ điên rồ lẫn quẩn trong mình, phải không? Để rồi chúng đi giết người và sau nữa thiến các nạn nhân đó. Tôi thì sợ lắm.
Anh ta quay lại nhìn Ashley.
Trong bị cáo không hề sợ hãi gì, phải không? Không hề sợ, nên mới đủ sức mặc một chiếc váy đẹp và trang điểm hết sức cẩn thận. Trong cô ta thực sự không sợ hãi gì cả. Cô ta nghĩ rằng các vị sẽ tin vào câu chuyện quan đường kia và tha bổng cho cô ta. Không ai chứng minh được bệnh rối loạn đa nhân cách có tồn tại hay không. Vì thế, chúng ta phải tự mình đưa ra lời phán xét. Bên biện hộ nói rằng các nhân cách kia đã thay thế và làm chủ hành vi của bị cáo. Chúng ta hãy xem, đó là Tony, cô ta sinh ở Anh Quốc, và Alex, cô ta sinh ra ở Ý. Họ chỉ là một người thôi, họ sinh ra ở các quốc gia khác nhau và vào các thủ điểm khác nhau. Các vị có thấy khó hiểu không? Tôi thì có. Tôi đã cho bị cáo một cơ hội để trình ra trước tòa những khách thể của mình, nhưng cô ấy đã không làm được. Tôi tự hỏi vì sao? Hay là vì họ không tồn tại? Luật pháp California có chấp nhận MPD là một loại bệnh tâm thần không? Không. Hay luật pháp Colorado? Không. Mississippi? Không. Hay luật pháp liên bang? Cũng không. Thực tế là nước Mỹ không có một bang nào có luật xác nhận dùng căn bệnh MPD là một kiểu bào chữa hợp pháp. Và tại sao? Bởi vì đó không phải là bào chữa. Thưa các vị, đó chỉ là một bằng chứng hoàn toàn hư cấu nhằm trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật mà thôi. Mục đích chính của bên biện hộ là muốn các vị tin vào hai nhân cách khác đang tồn tại trong bị cáo để lấy đó là một thứ ngoại phạm cho hành động tội ác của bị cáo. Nhưng trong phiên tòa này, chỉ có duy nhất một bị cáo mà thôi, đó là Ashley Patterson. Chúng ta đã chứng minh một cách không mảy may ngờ vực rằng cô ta chính là thủ phạm. Nhưng bị cáo lại tự cho rằng mình không dính vào những án mạng đó, bịa đặt rằng tội ác được thực hiện bởi những kẻ khác, những kẻ đã mượn thể xác của cô ta để giết hại ba người vô tội, những khách thể. Vậy là chẳng phải sẽ rất tuyệt nếu trong chúng ta cũng có những khách thể hay sao? Những kẻ sẽ thay ta thực hiện những ham muốn thầm kín mà luật pháp không cho phép. Liệu các vị có muốn sống trong một thế giới mà mọi công dân đều có thể thản nhiên giết hại người khác rồi nói: các vị không thể đụng đến tôi, đó là do những khách thể trong tôi làm, hoặc các vị không thể trừng phạt những khách thể trong tôi vì đó chính là tôi. Nhưng phiên tòa này không phải lập ra để xử những nhân vật quan đường không có thật. Bị cáo Ashley Patterson đang phải đứng ở giành móng ngựa bởi chính cô ta đã gây ra ba cái chết dã man và chính quyền yêu cầu khép cô ta vào án tử hình. Xin cảm ơn.
Mickey Brennan lui về chỗ. Bên bào chữa đã có lời biện hộ cuối cùng chưa? David đứng dậy. Anh đi đến trước mặt bồi thẩm đoàn và nhìn họ.
Những gì anh thấy, nói họ chỉ đem đến cho anh cảm giác của sự thất bại mà thôi.
Tôi biết rằng đây là một vụ rất khó khăn đối với tất cả chúng ta. Các vị đã nghe những chuyên gia y tế xác nhận rằng họ từng điều trị cho nhiều bệnh nhân bị rối loạn đa nhân cách. Song các vị cũng đã nghe những chuyên gia khác khẳng định là không hề có căn bệnh này. Các vị không phải là bác sĩ, vì vậy không ai muốn các vị đưa ra lời phán xét cuối cùng dựa trên phương diện y học. Tôi xin thành thật xin lỗi quý vị về thái độ không thật đúng mức của tôi ở phiên tòa hôm qua. Tôi quát Ashley Patterson chỉ vì tôi muốn buộc những khách thể trong cô ấy phải xuất hiện. Tôi đã nói chuyện với chúng, những khách thể đó. Tôi biết chúng có tồn tại. Chúng thực sự là Tony và Alex. Và chúng hoàn toàn có thể thay thế chủ thể Ashley vào bất kỳ lúc nào chúng muốn. Ashley không hề hay biết gì về những vụ án mạng đó. Ở đầu phiên xử, tôi đã nói nếu muốn khép ai vào tội giết người ở cấp độ, cần phải có những bằng chứng cụ thể và biết rõ được động cơ dẫn đến hành động đó. Nhưng thưa các vị, ở đây, cả ba vụ án, cảnh sát hoàn toàn không tìm thấy động cơ nào cả. Không hề. Pháp luật có nói rằng trước khi kết án, bên công tố phải chứng minh được bị cáo có tội một cách hợp lý. Và tôi tin chắc rằng, các vị đều đồng ý với tôi là ở đây còn tồn tại một sự hồ nghi rất lớn. Về phần các bằng chứng, bên biện hộ không hề hỏi tới, duy nhất chỉ có dấu tay và DNA của bị cáo lưu lại tại hiện trường. Nhưng sự thật đã khiến chúng ta phải ngập ngừng. Ashley Patterson là một cô gái thông minh. Nếu cô ấy thực sự dính dáng đến các tội ác và không muốn bị bắt, tại sao cô ấy lại ngu ngốc đến mức để lại dấu tay của mình lộ liễu như vậy? Câu trả lời là không.
David còn tiếp tục 30 phút nữa. Cuối cùng, anh lấy hết can đảm nhìn vào từng gương mặt các vị bồi thẩm đoàn và buồn bã khi không thấy ở đó có dấu hiệu gì sáng sủa cả. Chánh án Williams quay sang bồi thẩm đoàn. Tôi sẽ cung cấp cho các vị những điều luật có thể áp dụng được trong vụ này. Yêu cầu các vị lắng nghe thật kỹ. Bà nói trong vòng 20 phút tiếp theo rất tỉ mỉ về những điều khoản mà pháp luật chấp nhận và không chấp nhận. Nếu các vị có bất kỳ câu hỏi gì hoặc muốn xem lại lời khai, các vị có thể gặp thư ký tòa án. Bây giờ, bồi thẩm đoàn sẽ tạm vắng mặt để thảo luận riêng. Phiên tòa sẽ tiếp tục sau khi bồi thẩm đoàn đã có phán quyết cuối cùng. David nhìn theo từng vị bồi thẩm rời khỏi vị trí để đi vào phòng kính. David nghĩ,
lâu chừng nào, tốt chừng ấy.
45 phút sau, bồi thẩm đoàn đã trở ra. Ashley và David nhìn họ trở về vị trí của mình. Gương mặt Ashley đã quá đá, còn toàn thân David thì ướt đẫm mồ hôi. Chánh án Williams hỏi người đại diện bồi thẩm đoàn, các vị đã có kết luận chưa?
Đã có, thưa chánh án.
Xin ông trao nó cho chấp hành viên. Chấp hành viên mang bản phán quyết lại cho chánh án. Tessa Williams từ từ mở nó ra. Cả phòng xử án im phăng phắc. Bà đưa trả lại để người chấp hành mang tới cho bồi thẩm đoàn. Xin ông vui lòng đọc to lên. Bằng giọng chậm rãi, ông ta đọc.
Trong vụ án nhân dân California chống lại Ashley Patterson, chúng tôi bồi thẩm đoàn dựa vào những sự kiện xảy ra, kết luận bị cáo Ashley Patterson phạm tội giết Dennis Tipple theo Điều 187 Bộ Luật Hình Sự.
Tiếng xì xào đã lan ra trong phòng xử án. Ashley nhắm chặt mắt lại.
Trong vụ án phạm tội giết đồn phó Sam Blake, trong vụ án phạm tội giết Richard Melton theo Điều 187 Bộ Luật Hình Sự, chúng tôi, bồi thẩm đoàn, theo tất cả các quyết định, đồng ý đây là tội giết người ở cấp độ 1.
David cảm thấy khó thở. Anh quay sang Ashley, nhưng không thể nói một lời nào.
anh chỉ còn biết choàng tay ôm lấy nàng mà thôi. Thẩm phán Williams nói,
tôi đề nghị bồi thẩm đoàn biểu quyết.
Từng người một, họ lần lượt đứng lên.
Kết luận vừa đọc cũng là kết luận của các vị.
Và khi tất cả đã xác nhận, thẩm phán Williams nói tiếp,
lời tuyên án sẽ được ghi lại và tiếp nhận trong vài phút nữa. Tôi rất cảm ơn bồi thẩm đoàn vì những đóng góp của các vị trong phiên tòa này. Phần việc của các vị đã kết thúc. Ngày mai, tòa án sẽ chính thức tuyên án.
David ngồi đó, chết lặng nhìn Ashley bị dẫn đi.
Thẩm phán Williams đứng dậy, quay về văn phòng, không hề liếc nhìn David. Thái độ của bà đã đủ nói rõ cái quyết định vào ngày mai, Ashley sẽ bị lĩnh án tử hình.
Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 12 Hãy kể giấc mơ của em. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duy Chuyên Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt. We'll be right back.